chứ mà thầy như kỳ hồi đó không nghe thầy giảng là ngày Phật ấn ngày Tô Đông Pha là cũng là thiền sư. Từ ngày Tô Đông Pha khởi một niệm thì ngày Phật ấn biết, mà nếu như ngày Tô Đông Pha không có tịnh đi rồi cố gắng tu thì nó vượt qua với thầy.
Nhưng mà nếu cố gắng tu thì là người rác rồi, còn nói chuyện gì.
Còn ngày ổng mắc cỡ, ổng tịch đi á, từ ngày Phật ấn phải tịch theo để mà đi độ.
Thế nhưng mà cái ấy thì là ông ấy là còn là người sáng suốt, cho nên còn thấy được cái tâm niệm của mình. Mà ông ấy còn nói cái chỗ ông ấy tịch đi, cái đó là cái giỏi lắm. Là bởi vì rằng là cái người tự tại trong việc sinh tử. Đấy thì cái chuyện ấy nó là việc khác. Còn chúng mình ấy suốt ngày cái sắc ấm nó hiện ra mà mình mắc mà mình không biết. Cả ngày chúng mình bị không phải không. Cái sắc ấm này không phải chỉ là những cái sắc ấm bậy, mà hình ảnh má nó hiện lên, hình ảnh em mình nó hiện lên, cảnh nó hiện một cái là con nắm này lấy nó, ấy lúc ấy tức là con bị ấm cảnh nó lôi rồi. Nè. Cho nên cái tứ niệm xứ các vị Phật tập đấy chính là để đối chọi cái đối cái này. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là quý vô cùng. Ấy thì bây giờ mỗi bất luận một cái gì nó hiện lên ở sáu căn, có phải là các vị tu niệm xứ là cả ngày để hộ sáu căn? Hễ một cái gì nó hiện lên thì không để ý đến cảnh bên ngoài, mà quay lại xem tâm của mình nó phản ứng thế nào, có không? Đấy là tập, đừng có theo ấm cảnh. Nếu mà theo ấm cảnh tức là những cái nó hiện lên là sáu căn, mà đấy là mới nói có sắc ấm, còn thọ ấm, còn tưởng ấm, hành thấy mấy cái ấm ấy thì chúng ta chưa nói tới. Bây giờ chúng ta khả năng chỉ mới nói chuyện đến cái sắc ấm thôi. Thế nếu mà nó hiện lên thì mình phải tập làm sao đừng để ý đến nó, mà quay về để luyện cái tâm của mình, xem cái tâm mình nó phản ứng thế nào, để luyện cái tâm của mình cho nó bình tĩnh, nó thản nhiên, rồi mặc cho cảnh nó trôi qua. Cho nên bây giờ cái người tu tứ niệm xứ là cứ cả ngày sống với sáu căn, hộ sáu căn. Hễ một cái âm thanh, một tiếng nói hiện lên, không để ý đến cái lời nói, mà để ý xem cái tâm mình nó phản ứng thế nào. Bởi vì cái thọ, cái tưởng của mình nó nhanh lắm. Để mỗi một cái hình ảnh nó hiện lên ở trước mắt, hay thứ nhất là cái ý thức, chúng ta suốt ngày sống với cái ý thức, nó cứ thầm thầm hết chuyện này sang chuyện khác. Đó, trăm ngàn vạn ức ấm cảnh đang hiện suốt ngày của chúng ta đấy, chứ đâu có phải đợi lúc nào. Cho nên bây giờ mà mình không luyện để mình vững được bình tĩnh mà mặc bỏ qua, thì lúc lâm chung với những cái nó hiện lên, mình chỉ nhận nó một cái là mình mắc rồi, không có thì giờ mà tỉnh ra được. Ví dụ như cái bóng của má hiện lên, mình nhận lấy cái má, thế là đi theo má rồi. Những các người ham, thầy vẫn thường kể chuyện, các vị ham ăn thịt gà, lúc lâm chung cái nghiệp báo, cái mùi thịt gà nó phảng phất qua mũi. Thế mà ngửi một cái, ngay cái lúc mà ngửi thọ cái mùi thơm thịt gà, biết là mùi thơm thịt gà là đã ở trong bụng con gà già mà má rồi, đã ra ở trong cái quả trứng rồi, để mà trả nợ, làm thân gà mà trả nợ. Cho nên cái các ngài mới gọi cái sanh tử là cái thừa ải. Mà thật ra là chúng ta hàng hiện tại bây giờ hàng ngày vẫn ở trong cái cửa ải ấy. Nếu vâng lời Phật tu tứ niệm xứ thì cái vị ấy coi như có cái hòn đảo để giải thoát. Còn nếu quên cái việc ấy thì đi đường của thế gian thì đấy, con đường luân hồi nó cứ thế mà kéo đi. Mà không ở đâu xa, ở ngay từng niệm của chúng ta, sáu căn nó gặp sáu chặt. Có khi là niệm thì có khi là thiện, có khi là ác. Thiện thì lên trời làm người, ác thì xuống địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Nhưng mà số đông ít khi mà gặp được, ít khi mà chúng ta có một cái phản ứng lành với các cảnh bên ngoài. Phần nhiều là những phản ứng hờn, bực, hay là mừng, hay là giận, hay tham, không tham thì cũng sân. không bất mãn thì cũng bực mình. Đấy, những cái phản ứng ấy là cái chuyển động đưa đi đấy. Cho nên phải quay về soi tâm mình, mà xem nó phản ứng thế nào được luyện, để cho nó tập bình tĩnh trước các bạn, các cảnh ở xung quanh. Cái bình tĩnh là cái cần nhất.
Chúng ta cũng ví dụ như khi con nghe cái mùi thơm đi, rồi cứ bếp xào rồi nghe mùi thơm.
Đấy.
Nhưng mà con chờ cái ai như là Phật á, con gọi bị ám cảnh rồi.
Sao con lại có A Di Đà Phật?
Mình niệm Phật ấy đó.
À, cái niệm đấy. Nếu mà con niệm Phật được thì lúc bây giờ là ấm cảnh lành nó hiện ra, thì con có thể là con theo về bản sanh đấy. Cho nên mới luyện cho niệm Phật cả ngày đi, luyện để tập đi, lúc chợt gặp một cái gì cứ A Di Đà Phật đi. Thế thì đấy, cái ấm cảnh ấy là cái loại ấm cảnh mà nó đưa về cực lạc.
Bạch thầy, như Dược Thiền nói, mình khi mà cảnh hiện mình không có phân biệt, tức là mình không có bị lôi nha bạch thầy.
Ừ, mình bình tĩnh thì không bị lôi. Thế cho nên phải luyện phải tập. Đấy thì chính cái pháp môn tứ niệm xứ là đưa mình ra khỏi cái luân hồi, để phá cái tư hoặc và kiến hoặc. Để được cái đó thì là coi như là cái vị ấy nhàn nhã. Còn nếu không chịu luyện thì dĩ nhiên cũng như người thế gian mà thôi.
Cái trang của mẹ Diệu Thiền hỏi là
150 hả?
Đây là nói cái lời tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo. Đây là tức là nói về cái lúc lâm chung phải không?
Đây là nói cái lợi và phút lâm chung sắp chết, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Tới cái lợi thế tức là chỉ có một việc niệm danh hiệu Phật mà ra khỏi luân hồi.
Còn cái chữ đây là chỉ cho lúc lâm chung thôi.
Nói cái lợi tới giờ phút lâm chung. Đây, chữ đây là cái câu này nè, là cái câu xá lợi sắc ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Cái chữ đây là cái câu ấy. Thế thì tốt lắm rồi. Tổ cứ thấy anh nào cứ nằm mua gì đà Phật đấy là tổ khen. Còn đứa nào không nằm mua gì đà Phật đấy thì tổ bà nó giỏi bao nhiêu hữu ích. Cái câu này rất là bái phục, tức là ứng hợp. Ở đây dùng danh từ chữ ứng hợp. Bái phục thì tức là đồng ý, tôn kính, thuận theo, thì ở đây gọi là ứng hợp. Thế thì như thế bị nói cái gì đây? Thế chẳng cho nên rằng mình ở đằng sau có chữ nhi khứ đó, là đi để mà truyền bá cái việc này. Bởi vì mình có ứng hợp, mình có thuận tâm cái việc này, là để cả pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo này. Một người tu là tất cả cùng tu. Đức Di Đà, cái nguyện của ngài, việc làm của ngài là mỗi mỗi đều vì tất cả chúng sanh, bởi vì ngài hiểu triệt để cái nghĩa pháp giới trùng trùng duyên khởi này. Mà bây giờ mình đồng ý với ngài, mình bái phục, đó là mình đồng ý, mình thuận theo cái nghĩa pháp giới trùng trùng duyên khởi này. Nghĩa là mình không phải là một người sống cụ một mình mà nổi. Tất cả thế gian này ai cũng thế, phải sống có cái liên hệ tới cả trên mặt, từ mặt trời đến cái mây bay, cái gió. Chứ không ai là sống riêng lập một mình được. Cho nên các chư Phật có cái nguyện độ tận chúng sanh. Mình bây giờ bái phục mà mình định lễ, đó là mình cũng tùy thuận với các ngài, kính thuận cái chí nguyện độ tận chúng sanh. Mà vì sao độ tận chúng sanh? Bởi vì tất cả chúng sanh là mình, con người và muôn loài có liên hệ với nhau khắp không gian, khắp thời gian.
Bác thầy cho con hỏi về cái trang của Diệu Thiện. Phật Thích Ca biết rõ chúng sanh giờ phút lâm chung có cái khổ điên đảo, rối loạn, cho nên cần khuyên đi khuyên lại phải phát nguyện. Vì nguyện có sức mạnh khiến niệm Phật. Nguyện ở đây tức là mình nguyện hay là nguyện của Phật?
Mình nguyện đấy, mình nguyện để mà mình cầu niệm Phật mà cầu vãng sanh. Thế mình có nguyện thì mình mới chịu niệm Phật, mà chính cái niệm Phật ấy mới bảo đảm cho mình thoát cái đau khổ nhất đời này.
Mà ở đây nó cái nguyện nó khiến, tức là khiến cái lúc mà mình lâm chung hả Ngọc Thầy?
Nó khiến ngay từ bây giờ con chăm niệm Phật. Bây giờ con chăm niệm Phật, con mới có cái thói quen niệm Phật, thì đến lúc ấy con mới niệm Phật được. Còn bây giờ chưa, không tập mà để có cái thói quen, thì đến lúc lâm chung, điểm thứ nhất là việc nọ việc kia nó tới mình quên, không nhớ cái Phật nữa.
Còn cái khổ điên đảo có phải là Bạch Thầy, có phải là khổ về tinh thần và khổ về thể xác không?
Đúng cả hai cái đó, lúc bây giờ gọi là cái rối loạn. Thân thì đau, mà cái tâm ấy thì nó bơ vơ, lúc bây giờ nó không biết mình bây giờ rời cái thân này rồi đi đâu. Từ trước tới nay vẫn cứ nương tựa gia đình, nương tựa cái thể xác này, mà bây giờ biết là tới cái lúc phải rời, cho nên lúc bây giờ bơ vơ không biết nương đâu.